Tiếp theo đây, Ngọc Như xin trình bày với quý khán giả đề tài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ. Hầu hết nhân sanh ở các nước phương Đông đều biết đến phương danh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng như người ở phương Tây biết đến Đức Mẹ Maya. Trên thế gian này, có ai không bị tai ương tật ách, nên trong cuộc đời mỗi người đều có ít nhất một lần xưng tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để kêu cầu sự chở che, cứu khổ, cứu nạn của Ngài. Do đó, nơi nơi đều thờ phượng Ngài, người ta đến chiêm ngưỡng bái lại Ngài với tình cảm của người con về với mẹ. Để tìm sự thương yêu che chở, người ta thi nhau ấn tống kinh chú cùng các sự tích linh cảm giải khổ nạn của Đức Quán Thế Âm, để mọi người có điểm tựa đức tin, để biết cách kêu cầu Ngài khi hữu sự. Trong chùa Phật Phẩm Phổ Môn, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, được Phật tử trì tụng nhiều nhất. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phẩm Phổ Môn là phẩm ghi 12 lời đại nguyện của Đức Quán Thế Âm. Theo kinh Phổ Môn, bất cứ hạng nào trong chúng sanh, ở bất cứ thế giới nào, dù người hay Phật, ngạ quỷ hay cỏ cây, bất cứ lúc nào, vào tình huống nào, hãy biết hướng về Ngài, cầu khẩn, niệm danh hiệu Ngài, thì Ngài sẽ tùy trường hợp mà cứu độ, không phân biệt. Ngài đã dùng uy lực vô cùng và tình thương vô lượng để cứu vớt chúng sanh. Không biết muôn ức nào kể cho xiết. Nói chung thì người ta thường tụng kinh Phổ Môn hay trì chú Đại Bi, chú Bạch Quang với mục đích cầu xin Đức Quán Thế Âm che chở, hộ trì. Vì vậy mà con thuyền cứu độ của Ngài không hề ngớt tay kẹo. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ và chiêm ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách phiến diện ở khía cạnh giải khổ nạn chúng sanh, mà chúng ta phải hiểu rằng Đức Quán Thế Âm đã từng tu vô lượng kiếp và đã đắc quả Phật từ lâu đời lắm rồi, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì vậy mà đôi khi ta thấy Ngài xưng là Quan Âm Như Lai hay Quan Âm Cổ Phật. Tuy đã đắc quả Phật, nhưng vì tâm đại bi, thương xót chúng sanh còn mê lầm trong biển khổ trầm luân, nên Ngài nguyện trở lại thế gian, thị hiện thân Bồ Tát, để dìu dắt kẻ phàm phu đến nơi bờ giác. Bao nhiêu lần xuống thế gian mang sát phạm, chịu bao nhiêu oan trái khổ ải của thế trần, để tu cho đắc quả, để làm gương sáng cho hậu thế noi theo. Trong số có hai kiếp tu được nhiều người biết hơn hết là kiếp Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện. Nàng Thị Kính là một hiền phụ đoan trang, nhưng với tình yêu chồng thấm thiết, nàng lại phải chịu hàm oan, mang tiếng mưu sát chồng với đức hạnh nết na mẫu mực. Khi cải nam trang vào chùa tu, nàng lại bị xem như một chú tiểu lỗi đạo, làm hoen ố cửa thiền. Với lòng từ bi trắc ẩn, nhận nuôi đứa con rơi của kẻ lăng loạn, mà nàng phải chịu đựng biết bao sự nguyền rủa chê cười của thế gian. Mặc dù thế, các trái quan khổ nhục này vẫn không làm nàng chùng chân ngã bước trên con đường đạo hạnh tu trì. Còn công chúa Diệu Thiện thì cương quyết từ bỏ cuộc đời vinh hoa phú quý trong hoàng tộc, chịu tiếng bất hiếu với phụ vương để giữ vẹn lòng son sắt, quyết chí tu hành của mình. Qua bao nhiêu thử thách, đến máu đổ, thịt rơi, lòng công chúa vẫn kiên thạch với lý tưởng tu hành. Cuối cùng, đức tin sáng chói và lòng hiếu hạnh khôn cùng của nàng đã cảm hóa được phụ vương và chứng được quả vị Bồ Tát tại Phổ Đà Sơn, biển Nam Hải, với danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trải bao kiếp lâm phàm, trần ai khổ nạn, Đức Quán Thế Âm cũng chỉ vì muốn chứng tỏ cho nhân sanh biết rằng, đời là bể khổ trầm luân, con người muốn hết khổ chỉ có cách duy nhất là biết lo tu hành, lập nhiều công đức thì mới có thể giải được mọi khổ nạn của kiếp người thôi. Thế nhưng con người vì còn vô minh quá, không nhận thức được rốt ráo ý nghĩa những tấm gương sáng chói, khổ hạnh, tu trì, mà Ngài đã cố tình làm mẫu cho người thế gian noi theo. Người ta chỉ biết tôn kính, bái lại Ngài, cầu xin Ngài giải khổ nạn cho, mà không bao giờ dám tự tin rằng mình cũng là Phật sẽ thành, cũng là người giác ngộ sáng suốt như Đức Quán Thế Âm, và cũng sẽ tự giải khổ cho chính mình được, nếu biết chịu khó theo gương tu hành khổ hạnh của Ngài. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm với lòng từ bi vô lượng đã thể hiện qua 12 lời đại nguyện. Ngài không từ nan trước bất cứ một cơ hội nào để cứu độ nhân sanh, nhưng Ngài không muốn hy sinh thân mình để làm việc vô ích, không phải cứu khổ cho để rồi lại gây nghiệp chướng, rồi khổ rồi lại cầu xin cứu khổ. Ngài muốn mọi người hãy theo tấm gương dũng mãnh, kiên trì cầu tu giải thoát của Ngài, mà tự giải khổ lấy mình. Thế nên trong thời hạ ngoan mặc kiếp này, khi Thượng Đế khai đại đạo Tam Kỳ phổ độ, thì Đức Quán Thế Âm thọ nhận tất vụ nhị trấn oai nghiêm trước Đức Chí Tôn và tòa Tam Giáo, để trực tiếp dìu dắt nhân sanh, đặc biệt lo cho nữ phái trên đường đạo pháp. Đến đây có lẽ chúng ta cũng mở ngoặc để chú thích thêm về danh từ nhị trấn oai nghiêm. Trong tinh thần đại đồng nhất lý, Thượng Đế đã chọn ba vị đại diện cho ba tôn giáo Nho, Thích, Lão, hay còn gọi là Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo, làm tam trấn oai nghiêm, thay Ngài trực tiếp dìu dẫn nhân sanh tu hành trong thời hạ nguyên mạt kiếp này. Đó là Đức Lý Đại Thiên Trưởng đại diện cho Tiên Đạo làm nhất trấn oai nghiêm, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đại diện cho Phật Đạo làm nhị trấn oai nghiêm, Đức Quan Thánh Đế Quân đại diện cho Thánh Đạo làm tam trấn oai nghiêm. Bằng phương tiện thông linh qua hình thức cơ bút, Đức Quán Thế Âm đã dùng ngôn từ trực tiếp khuyến nhủ và giáo hóa nhân sanh tu hành. Thánh giáo của Ngài giáng cơ trong tôn giáo Cao Đài rất nhiều. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị thính giả, nhất là quý vị bên Phật giáo rất quen thuộc với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chưa có dịp trực tiếp gần gũi để nghe Ngài giáo hóa. Sau đây là bài thơ tôn danh và xác nhận trách vụ đã nhận lãnh trong tam kỳ phổ độ này. Tam kỳ đại đạo hoằng dương, trấn oai chính cõi mười phương khổ nàng, oai linh bủa khắp trần hoàng, nghiêm từ quảng độ nhân gian hồi đầu. Nam phương rộng mở đạo màu, hải trần muôn lượng sóng sao trùng trùng, ngạn hà lố bóng huyền khung, thượng nhân mau thoát khỏi vòng trầm luân. Quan tiền thế sự khổ tân, âm ba viễn vọng dòng ngân lướt thuyền. Như lòng dứt đoạn muôn duyên, lai lâm sẵn có đò tiên rước về. Khoáng thủ là tam trấn oai nghiêm, nam hải ngạn thượng quan âm Như Lai. Sau đây, Ngài cũng nói lên tâm nguyện của mình, đồng thời cũng khuyên các cấp lãnh đạo hiện tiền trong tam kỳ phổ độ hãy nhớ lời thệ nguyện khi xưa mà hành cho đúng chân lý của Thượng Đế. Thì, nguyện lành quan sát cõi trần gian, văng văng âm ba tiếng khổ nàng, từ trước bồ đoàn không tỉnh tọa, nhành dương tết độ canh đời an. Khoáng tâm Quan Âm Bồ Tát giáng trần độ rồi các nguyên nhân, thức tình thoát ra giấc mộng trần, trở lại thiên nhiên đời thương đức, cho mầm khổ nạn chẳng sanh nhân. Đã gần vạn ức tự kiếm thân, đại nguyện tầm thính cứu khổ trần, tướng niệm ví bằng hạnh chánh niệm, vì đời cứu khổ cánh phong dân. Nguyện cứu khổ đời mới đến đây, khuyên người hướng đạo nhớ câu này, muốn đời thoát khổ nơi trần lụy, dưới một lý chân của đạo thầy. Chư hiền sĩ hiền muội ơi, cuộc phân cấp lọc lừa phàm thánh phải là người giác ngộ chân tu mới thấu lý thiên nhiên, để hòa mình trong cảnh giới hư vô, tìm thú an nhiên, tùy thời tự độ, độ tha. Bần sĩ trải vô lượng kiếp vào ra cõi thế với mọi hình thức, mọi danh từ để cứu khổ nạn đối với chúng sanh, không phải là phép lạ phù linh chi chi ngoài vòng đại đạo như thế nhân hằng vọng tưởng mê đời. Trái lại, chỉ có một lẽ nhiệm màu duy nhất là đạo, là tâm đạo, là tâm gồm đủ thiên địa vạn vật, có thể tày thành vũ trụ hay tác Phật tạo tiên. Tất cả đối với chúng sanh vạn hữu đều phải qua bao nhiêu lớp học của trường đời cũng như trường đạo, từ chỗ dụng hình thức cho đến thể hóa viên thông mới đương vi được trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người có sứ mạng tự nguyện chốn thiên cung. Trong kỳ ba đại ân xá này, Đức Thượng Đế khai đạo với mục đích tận độ quần sanh. Sự cứu độ không giới hạn trong các hàng nguyên tăng mà còn nhằm vào việc dừa dẫn giáo hóa tất cả chúng sanh, từ hóa nhân chí đến loài thú cầm, cỏ cây, đất đá, cả đến tiểu yêu quỷ tốt cũng được độ dẫn tiến hóa lên cõi chánh giác trường tồn. Tuy nhiên, muốn đạt đến mục đích này thì đó không phải là trách vụ của riêng Đức Thượng Đế, Đức Quán Thế Âm hay của tất cả các đấng thiêng liêng không, mà cần phải có sự hợp tác đắc lực của con người nơi trần thế này. Vì công cuộc tận độ kỳ ba này đã được quy định theo nguyên tắc sắc không đồng trách nhiệm. Vô vi là tiềm năng tác động vào trí tuệ tâm linh để hữu hình phục vụ cho hữu hình. Vậy thì ai là sứ giả của Thượng Đế? Là lớp người tiền phong hướng đạo cho thời tam kỳ phổ độ. Về điểm này, Đức Bồ Tát đã giải bài như sau: tận độ toàn linh phải cậy tay đoàn sứ giả, mà sứ giả của Thượng Đế là ai? Đó là các hàng tiền nhân giáo chủ, là các bậc siêu nhân đắc đạo, là chư thiên ân sứ mạng hiện hữu đang lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo quần chúng. Những tay sứ giả được trao quyền pháp, nếu không thực hiện được, bần sĩ chỉ cảm thương, dầu hóa vạn ức tử kim thân, sự tầm thinh cứu khổ cũng không bao giờ được viên mãn. Thế thì, sứ mạng tận độ chủ yếu nhắm vào con người phải tự cứu độ lấy mình và hướng dẫn người khác biết tự cứu độ mình. Hay nói cách khác, các bậc nguyên căn sứ giả của Thượng Đế đã xuống thế trần mang xác phàm thì trước phải lo hoàn thiện hóa mình để làm mẫu mực cảm hóa người đời hưởng ứng theo con đường đạo đức mà Thượng Đế đã vạch ra, để còn trở về hiệp nhất cùng khối đại linh quang, hay ít ra cũng được tồn tại trong thời thượng nguyên thánh đức. Nếu mọi người ai cũng hiểu và hành được như vậy thì không cầu nguyện hòa bình, xã hội cũng tự nhiên thái bình an lạc. Đạt đến tình trạng này thì đạo đức quả là siêu chính trị. Chính trị là gì? Sao lại nói đạo đức là siêu chính trị? Kính mời quý vị hãy theo dõi thánh giáo sau đây của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy ở Minh Lý Thánh Hội năm 1969. Tam trấn oai nghiêm, Quan Âm Như Lai, bần đạo chào chư hiền đệ hiền muội. Chư hiền đệ muội là những người trong cửa đạo, từ lâu không dám bàn đến hai tiếng chánh trị, vì quan niệm rằng chánh trị là có lập phe, lập đảng, có tranh bá đồ vương, có dịch giành quyền thế. Tại hiểu như vậy nên không dám nghĩ và bàn đến hai tiếng ấy. Thật nghĩa của nó là cao quý biết bao. Định nghĩa chánh là chánh trực, quang minh, ngay thẳng, đúng đắn, có nhân nghĩa đạo đức và háo sanh. Trị là bảo tồn trật tự, an ninh, hòa thuận dưới trên, vân vân. Ngày nay cũng như từ bao giờ, những phần tử tốt tu hành chân chính trong cửa đạo hằng hoàn thiện từ nội tâm đến ngoại thể con người mình cho đúng với hai chữ đạo đức. Đó là phần vụ tu thân, còn phần lập công bồi đức là việc tế nhân độ thế, làm những công việc xã hội từ thiện, lấy lý đạo lòng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác, trở lại đường thiện lương thuần mỹ, giáo dân vi thiện, Độ được một người vào cửa thiện là giảm đi một phần tử xấu của quốc gia. Độ được một người biết làm công việc giáo dân vi thiện là đã bớt đi hàng trăm phần tử xấu của quốc gia. Nếu độ được trăm ngàn, muôn triệu người như vậy, thì một quốc gia đã giảm đi rất nhiều khám đường và sẽ chuyển những cơ sở ấy lại thành giáo đường. Như vậy, đạo đức không phải là siêu chính trị hay sao? Nếu mỗi người thương nhau trong tình đạo hữu, trong tình anh chị em cùng một cha chung Thượng Đế, lo dìu dẫn, bảo trợ nhau, dạy dỗ nhau như người cùng ruột thịt, thì xã hội quốc gia đương nhiên an bình, dân tình được lạc nghiệp. Việc làm ấy trong quyền pháp đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã ấn định rõ ràng từ buổi sơ khai đại đạo. Nếu cách thừa hành đúng đắn, nghiêm minh, phổ độ chúng sanh càng đông, thì quốc gia xã hội sống thanh bình, thạnh trị, được thạnh trị nhờ chữ chánh, chánh tâm, chánh trực, chánh tính, từ lớn chí nhỏ, từ quan chí dân, từ kẻ sĩ phu tới hàng cùng đinh, mà được chánh thì lo gì không thạnh trị an ninh, quốc gia cường thịnh, xã hội thanh bình, đó không phải đạo đức là siêu chính trị hay sao? Người làm đạo đức là làm chính trị trong tình thương giáo dục và bảo tồn. Nói như vậy, để những ai là người tu thân, lập đức, hành đạo, độ đời, nên hiểu cương vị của mình mà làm cho đúng mức của nó. Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ, mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình, cũng như cho tập thể. Kìa, hãy xem trời đất đã chia bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa nào đều mang sắc thái riêng biệt của nó, nhưng cái cứu cánh căn bản là bảo tồn vạn vật. Trong giới hành đạo, tu thân cũng vậy, dầu mang sắc thái riêng biệt của mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức hành đạo có khác nhau, nhưng cái cứu cánh căn bản của nó là tế nhân lợi vật, giáo dân vi thiện để đem lại xã hội thanh bình, quốc gia thạnh trị trong tình thương. Người lãnh đạo xem dân như con đẻ, dân xem người lãnh đạo như cha sinh. Bổn phận, nhiệm vụ và quyền lợi tương thân, tương trợ trong đường lối chánh tâm, chánh trực, đó là đạo làm người ở thế gian. Đừng hiểu rằng vào đạo là trốn tất cả sự đời, mà phải hiểu vào đạo là có hai phần, một phần về tâm linh, một phần về nhân sinh thế đạo. Nếu đóng cửa độc thiện kỳ thân thì Thượng Đế cũng không mở đạo làm gì. Thì lòng trần rửa sạch để thanh tâm, chân tinh với mộng khỏi lạc lầm. Giữa buổi hạ quân còn loan lạc, giúp đời hành đạo gặp ân thâm. Gieo giống thì mong kết quả ngon, chánh tâm hành đạo phải cho tròn. Mặc đời xào trá tay buông bắt, hành đạo vãn hồi lại nước non. Ban ơn chư hiền đệ muội được tâm trung mát mẻ, sáng suốt, nhận định con đường minh chánh để đi đúng và hành đúng đạo lý. Bần đạo xin giả từ Thăng. Đạo Cao Đài đã ra đời giữa thời hưng thịnh của khoa học vật chất, nhưng lại quá suy đồi về đạo đức nhân luân. Thế nên giáo lý Cao Đài đã dạy người muôn sanh phải xây dựng lại từ cơ bản nhân đạo, rồi sau đó mới bước lên ngưỡng cửa thiên đạo. Dục tu thiên đạo, tiên tu nhân đạo bất thành, thiên đạo viễn hỷ. Nghĩa là muốn tu theo đạo trời, trước phải lo tròn đạo người không xong thì đạo trời cũng khó đạt. Đức Quan Âm đã diễn tả ý đạo này một cách rất rõ ràng như sau. Giáo lý Cao Đài không đi xa thực tế với con người thực tại. Sự mở đạo của Thượng Đế là muốn cho tất cả nhân sanh dù trong thời kỳ trả quả cũ không gây nghiệp mới, biết cách tu thân lập hạnh, bồi công lập đức để cho mọi người, mọi chỗ, mọi nơi đều hướng thiện, ăn ở đối xử nhau cho phải tình, phải nghĩa, phải đức, phải nhân, để trong cõi đời này có một xã hội đại đồng thánh đức. Đó là mục đích mà Thượng Đế muốn cho loài người hiểu tận ý và hành tận sự. Chứ giáo lý cao đài không nhất thiết chỉ bảo người đời đi tìm hạnh phúc trong cõi hư vô, vĩnh cửu, chống niết bàn cực lạc, trong khi thân sanh còn nghèo đói bệnh tật, dốt nát, kỳ thị, rẻ chia, người bóc lột người trong cảnh mạnh được, yếu thua, bất công xã hội. Nếu phần thân sanh hiện hữu như thế, chắc gì phần tâm linh được mẫn tuệ siêu thoát đâu. Qua lời dạy của Đức Bồ Tát, ta thấy lối tu trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lối tu thiết thực cho cuộc sống con người, không viễn vông với những ảo tưởng thành tiên Phật trong khi cuộc sống hiện tại chưa tròn câu đạo đức nghĩa nhân. Hơn nữa, không ai có thể độc thiện kỳ thân, nghĩa là lên non cao núi thẳm để lo tu một mình, mà phải luôn luôn nhớ rằng tự độ để độ tha. Dù chỉ là người tín đồ bình thường thôi, Đức Chí Tôn cũng quy định phải độ ít nhất 12 nhân sanh khác biết giác ngộ và độ tha như mình. Thế nên trong Tam Kỳ Phổ Độ, tự độ phải đi liền với độ tha. Hai hành động trên không thể tách rời nhau nơi người tín hữu cao đài. Nhưng thế nào là tự độ? Tự độ là tự mình ý thức được sự chân giả, tốt xấu, thiện ác của cuộc đời. Và vì muốn xa lánh những cạm bẫy, tội lỗi, sa đọa của nhân thế thường tình, nên đã chọn cho mình một con đường có lẽ sống cao thượng, thuận thiên hòa nhân, tức là con đường sống theo đạo lý. Hành động đặt mình vào nếp sống đạo lý của tôn giáo đó, Đạo Cao Đài gọi là nhập môn và Phật giáo gọi là quy y. Nhưng việc tự độ chưa phải chấm dứt sau việc nhập môn hay quy y, mà hẳn còn tiếp diễn đến suốt cuộc đời người tín hữu. Vì sau khi đã bước vào ngưỡng cửa đạo rồi, thì phải lo học đạo, hiểu đạo để củng cố đức tin, để hoàn thiện hóa bản thân và để độ dẫn người khác cùng hiểu đạo như mình. Để mở đầu quá trình tự độ này, Đức Bồ Tát đã ân cần căn dặn: ráng mà hiểu chữ tu cho kỹ, tu phải rành chân lý tạo đoạn. Nào cần lên núi lên non, tùng kinh gõ mõ bon bon tối ngày. Tu nào phải tóc dài tóc ngắn, cũng không cần áo trắng áo đen, cũng không để chấp sang hèn, cũng không bậy bô múa đen lầm trò. Tu không đợi làm lò bác quay, ngày đêm lo thư ngài luyện phù, không cần nam bắc ngao du tập đoàn, tập thể pháp phù luyện phân. Mà tu là tấm gội xác thân như, tu rửa cho trôi lớp bụi mờ, tu bổ những gì mình đã mất, tu hòa tan bổ đạt thiên cơ, tu là sửa những gì đã trật, tu là bồi cái mất thân tâm, tu là tránh nẻo sai lầm, tu là phục thiện lòng phàm sửa đoan. Ra đây Đức Quan Âm dạy về ý nghĩa của việc tụng kinh. Tu phải cố trau dồi tâm tánh, phải trước tiên quyết định tu chi. Tụng kinh là để làm gì? Ăn chay niệm Phật ích chi cho mình? Không phải Phật thiếu kinh thường dụng, bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe. Tụng kinh như thể nói về, nghĩa sâu không biết, lối lề không thông. Đó là tu theo chiều mê tín, biết bao giờ tâm thánh mở mang. Sách kinh là đuốc rọi đàn, dạy đời học đạo hành tàng thế nào. Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu, đọc kinh coi Phật biểu làm chi. Ráng làm ăn ở cho y, tánh tình cùng những hành vi Phật trời. Vân vân. Đây là ý nghĩa của việc cúng lại. Cúng lại để nghỉ ngơi tâm trí, để tịnh lòng, tịnh ý, tịnh ngôn. Khép mình dưới bệ chí tôn, trao dồi tịnh ác lượng hồn, tịnh tha thánh. Cúng lại để tâm lành phát hiện, nhìn Phật tiến trên điện hiền hòa, cởi lòng bác ái vị tha. Nhìn chung Thượng Đế là cha linh hồn. Sau cùng là ý nghĩa của việc ăn chay. Ăn chay để làm chi vậy hử? Tập ăn chay để khử lòng trần. Bao nhiêu ái ố tham sân, bao nhiêu thói xấu, sửa lòng cho thanh. Ăn chay để tập tành nhân dẫm, loài vật kia cũng sống như mình. Lẽ nào đành đoạn sát sinh, rượu ngon thịt béo, tiệc tùng sáng trưa. Qua các lời dạy trên, chúng ta thấy lúc nào Đức Bồ Tát cũng muốn nhân sanh tu hành với một tinh thần sáng suốt, biết ý nghĩa việc mình đang làm cũng như mục đích phải đạt. Nói chung là phải biết tu với một đức tin chân chánh, nhất là phải biết tích cực trao dồi tâm tánh để hoàn thiện hóa bản thân mình. Đây là thánh giáo của Đức Bồ Tát dạy. Thế nào là hoàn thiện hóa bản thân? Thiện có nghĩa là trái với ác, sở dĩ con người bị luân hồi trong chốn mê đồ, nguyên do tại các điều ác. Các điều ác từ đâu mà có? Do nơi ý nghĩ, mắt thấy, miệng nói, thân hành động. Vì mắt mà xem không chánh sẽ khiến ý dục loạn động, nghĩ ác. Hệ ý nghĩ ác là nguồn gốc phát xuất hành động và lời nói ác. Vậy người tu muốn hoàn thiện hóa bản thân, phải cần hàng ngày, hàng giờ, hàng phút kiểm điểm phân tích, chọn lọc từ sự nhìn, ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, xem cái nào là thiện, cái nào là ác. Để điều nào thiện, hãy hoan hỷ tiếp tục mà làm. Trái lại, điều nào ác, phải can đảm loại trừ ngay, mặc dù có đụng chạm đến quyền lợi bất chánh và tự ái nhỏ hẹp của mình, hoặc có liên hệ đến thân nhân cũng vậy. Bần đạo dùng hai tiếng can đảm vừa rồi, nghĩa là muốn lưu ý mỗi người phải thật can đảm mới hoàn thiện hóa bản thân được, gọi là gạn đục lống trong. Nếu không can đảm, ắt còn trong vòng lẫn quẩn của hố sâu, của cái bẫy tự ái, tự tôn, tự cao và ích kỷ. Đó là điều kiện trước tiên của con người trong cửa đạo, để làm nấc thang bước vào hàng thánh thiện. Vì con người có hoàn thiện hóa bản thân rồi, mới có những điều kiện phát triển trên đường đạo lý. Con người được hoàn thiện đương nhiên thể hiện trên gương mặt nét hiền hòa, khả ái, đức độ đáng kính, tác phong thanh nhã, lời nói dịu dàng, cái nhìn khoan dung, rộng lượng. Đó là những phép màu thu phục nhân tâm và bảo vệ cho con người mình được an ninh trên mọi bước đường, an ninh trong mọi hoàn cảnh. Hoàn thiện hóa bản thân hay tu thân là một trong những vấn đề then chốt trong tam kỳ phổ độ. Gần như lúc nào, ông trên cũng đề cập đến vấn đề này để giáo hóa nhân sanh, như khắc kỷ, tu thân, phản tỉnh, nội cầu, kiểm điển bản thân, vô ngã kiểm, tác phong đạo hạnh, tiến đức tu nghiệp, hoàn thiện, vân vân, bằng nhiều danh từ khác nhau. Nhưng chung quy cũng chỉ để nhắc nhở chúng ta phải lo tập rèn đạo đức của một người tu cho đúng nghĩa một người tu, nhất là người tín hữu cao đài, là người có sứ mạng làm mẫu mực cho nhân thế noi theo để xây dựng đời thượng nguyên thánh đức. Do đó Đức Bồ Tát mới dặn dò nếu hiểu đạo mà không tu thân là người trốn trách nhiệm. Tu thân nơi đây là bước đầu cho sự thanh lọc, dọn mình lập hạnh, khắc kỷ tùng đạo. Có tu thân, con người mới mong tránh sự lỗi lầm do những việc thường nhật chung đụng với đời sống chung quanh. Có tu thân, con người mới mong hoàn thiện để trở nên hột giống tốt cho thế hệ hiện tại cũng như thế hệ ở tương lai. Khi tu thân hay hoàn thiện rồi, bước ra trường đời mới không như điều tổn đức thất nhân tâm. Tuy nhiên, nếu chỉ hoàn thiện bản thân không cũng chưa đủ, mà theo Đức Bồ Tát, một người thực sự giác ngộ phải là người biết nhìn ra vạn vật với cái nhìn vô sai biệt. Trong một đàn cơ có đại diện của bốn phái đạo đến hầu đàn, Đức Bồ Tát đã giải bài như sau: chư hiền hữu, hiền muội hiện diện nơi đây là những người biết lẽ sống thật, biết giác ngộ, biết giữ cái đạo tự hữu hằng hữu của chính mình. Dù khác phái, khác chi cũng đều hòa đồng trong đạo. Điều đáng nói hơn hết là chư hiền đã nói lên được tiếng nói đạo nhất nguyên, là đã nhìn nhận câu vạn giáo đồng nhất lý. Mọi hình thái, sắc tướng, âm thanh đều là những phương tiện tạm mượn để phô bày, diễn tả lý đạo đó thôi. Kỳ thật, đạo là đạo, chỉ tâm vô sai biệt mới nhìn thấy lý huyền nhiệm của đạo. Người học đạo, kẻ tu hành, không nên chấp cứng danh từ hay hình thức sai biệt mới đạt được lý nhất nguyên của đạo. Khi hiền sĩ, hiền muội gặp gỡ hôm nay, liên quan thông cảm với nhau, có phải do đạo tâm vô phân biệt không? Có tâm đạo ấy nên mới nghe được tiếng nói vô thinh, tiếng đàn không dây để tự giác ngộ, thắp đuốc cho mình thì còn lo gì bóng vô hình che lấp. Những người giác ngộ chính là những người sứ giả hòa bình của Thượng Đế cho xuống thế gian, ở cùng khắp nơi, khắp chốn, trong các giai tầng xã hội thế nhân, các tôn giáo, để mưu cuộc hòa bình cho thế giới nhân loại. Ngọn đèn dầu nhỏ đến đâu cũng đem ánh sáng đến cho đêm tối. Từ đạo tâm cá nhân đến đạo tâm đại đồng sẽ chuyển được thế cuộc hung tàn trở nên thánh thiện. Đó là sơ lược về ý nghĩa của hai chữ tự độ qua thánh giáo của Đức Bồ Tát. Còn độ tha thì sao? Độ tha là giúp cho người khác biết giác ngộ, có ý thức tự hoàn thiện hóa mình, để rồi sau đó họ sẽ tích cực góp phần mình vào công cuộc tận độ quần sanh. Vì tận độ nên sự độ tha nơi đây không phân biệt màu da chủng tộc, cả nhân sanh hoặc cả chúng sanh đều có cùng một nguồn gốc mà ra, do đức hóa sanh của Thượng Đế mà có. Vậy thì độ tha là nghĩa vụ không thể thiếu được nơi người giác ngộ. Đây là thánh giáo của Đức Bồ Tát. Linh căn xưa ở chốn thiên đình, nguyện đến cõi trần độ chúng sinh, thoát khỏi tai nạn sang bến giác, và đem đạo đức cứu toàn linh. Hoặc bần đạo khuyên chư hiền sĩ, hiền muội là những thiên ân hướng đạo, những thiện nam tín nữ biết hướng thiện, biết tìm sự cứu rỗi ở thiên liêng, hãy vì nghiệp lực chúng sanh mà chung tay góp ý tạo một con thuyền bát nhã bằng tâm linh, bằng đạo đức, để đưa rước gọi kêu cứu vớt những người đang say mê chìm đắm trong biển dục trầm luân. Nhưng độ tha bằng cách nào? Đức Bồ Tát dạy, làm những công việc xã hội từ thiện, lấy lý đạo lòng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác trở lại đường thiện lương thuần mỹ. Nhưng độ tha nơi đây không phải nhằm chỉ riêng về khía cạnh vật chất, mà phải đặt nặng về tinh thần trong câu tự giác giác tha, tìm mọi cách tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội, đem giáo lý đạo đức để bày giải thức tỉnh người đời đi về đường đạo lý. Phải quân bình tâm linh và nhân sinh. Hỡi chư hiền sĩ, hiền muội, đứng trước sự vong tồn của nhân loại, lòng từ bi bác ái sẵn có trong con người đạo đức chân tu, lẽ tất nhiên chư hiền đệ muội sẽ không quên sứ mạng tam kỳ phổ độ. Thượng Đế đã ban trao cho mảnh đất nhỏ nhen này cái sứ mạng to tát ấy, không nhất thiết phải dùng đến thế lực hùng mạnh, khí cụ tối tân, tài ba xuất chúng, mà lại rất cần đến nội tâm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dân tộc. Bởi vật chất càng tăng cường trong ánh văn minh chói lọi thì tinh thần càng băng hoại sa sút. Vì đó phải đem lại sự quân bình cho cả hai, tâm linh và nhân sinh, Có được quân bình ấy, thế giới mới hòa bình, nhân loại mới an vui, thịnh trị. Sử dụng lầm từ để tùy duyên quá độ. Đức Bồ Tát dạy, muốn vớt người đắm đuối chơi vơi, phải vào biển rộng. Muốn cứu người trong hang sâu, phải vào lối thẳm. Hay, gặp người phải đem lời đáp phải, gặp kẻ sai ta lại sửa sai. Bằng câu từ ái hài hòa, bằng tình nhân loại cao đài cha chung. Muốn áp dụng nghĩa vụ tự độ và độ tha vào thực tế ta phải làm thế nào? Bồ Tát dạy, đại đạo tâm kỳ phố độ, chứ hiền đệ muội không có cái pháp ba la mật, nhưng thay vào đó, cái pháp tam công cũng là đầy đủ lắm rồi. Thực hành được tam công là chứng được đạo quả, mà Phật thường gọi là Bồ Tát. Thế thì, để thực hiện nghĩa vụ tự giác, giác tha, người Phật tử ngày xưa phải dùng phép lục độ ba la mật, còn trong tam kỳ phổ độ người tín hữu cao đài chúng ta, ngày nay phải thực hành pháp tam công. Vậy tam công là gì? Tam công là pháp môn gồm ba công việc sau đây: công quả, công trình, công phu. Muốn tự độ thì phải thực hành công trình, công phu. Muốn độ tha thì phải làm công quả. Để giúp quý vị hiểu chính pháp và đúng đắn tinh thần tam công, chúng tôi đã dựa trên thánh giáo của Đức Bồ Tát và chư vị thiên liên để trình bày rốt ráo về ý nghĩa của pháp tam công như sau. Thứ nhất, công quả. Công quả là tất cả những việc do chính tự mình làm để phục vụ tha nhân với một tinh thần tự giác tự nguyện, tức là không bị áp lực của ngoại cảnh nào, mà do chính mình tha thiết muốn làm, xem nó như một lẽ sống, một nguồn vui của cuộc đời mình. Bất vụ lợi, nghĩa là giúp người là vì người, chứ không phải vì lợi lạc cho mình, cũng không đòi hỏi người thọ nhận một sự biết ơn nào, dù chỉ là lời cảm ơn. Có tính cách trường kỳ, là không bị gián đoạn vì bất cứ lý do nào, không phân biệt thân sơ hay giai cấp chủng tộc, làm với một tấm lòng thiết tha chân thật, thương mến người là vì người, chứ không phải vì nghĩa vụ hay bổn phận nào ràng buộc. Vô vi, làm tất cả mọi việc mà coi như không làm, vì làm mà không kể công, không muốn ai biết mình làm, không cầu danh, cầu lợi, kể cả cầu phước với thiên liêng. Công quả tương ứng với bố thí của pháp lục độ ba la mật bên Phật giáo. Với mục đích tận độ, nên phạm vi công quả không chỉ giới hạn nơi chùa thất, mà phải rộng rãi khắp nơi với mọi người, mọi giới, giàu có đạo hay chưa có đạo. Khi gặp việc là ta phải tận tình giúp đỡ, từ vật chất đến tinh thần, từ chén cơm, tấm máu đến thuốc men là thí tài, tìm cách an ủi cho người bớt khổ đau, sợ hãi, hoặc không nài gian lao nguy hiểm đến mạng sống để cứu người lâm nạn là thí vô quý. Tuy nhiên, giúp vật chất, tinh thần mà không giúp cho tâm linh giác ngộ, biết tu hành là một thiếu sót lớn trong trường thi công quả, nên thí pháp vẫn là một công quả quan trọng nhất. Thứ hai, công trình là tất cả những việc do hành giả phải tập luyện thường xuyên và lâu ngày mà có được. Công trình tương ứng với trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn của pháp lực độ ba la mật bên Phật giáo. Người tu có tiến bộ được hay không là do công trình. Thật vậy, một mặt có cố gắng trì chí khắc chế mọi bản năng thường tình để lo tu tâm sửa tánh, trao dồi hạnh đức cho xứng đáng với phẩm hạnh của người chân tu, luôn quên mình vì người. Một mặt phải siêng năng học hỏi, vừa học giáo lý đạo, vừa học các khoa học ngoài đời, để trang bị cho người tu một trình độ kiến thức căn bản, để khai mở trí tuệ cho chính bản thân mình, cũng như có đủ khả năng ứng phó trên bước đường hoằng giáo độ tha. Ngoài ra, sự bền chí, nhẫn nại, thực hiện công quả, hoặc tập luyện công phu tứ thời mỗi ngày không thối chí, ngã lòng, hay chùng chân thoái bước trước mọi trở lực khó khăn nào của nghịch cảnh, cũng được xem là công trình. Thứ ba, công phu. Công phu là phương pháp khử trược lưu thanh, dẹp mọi tham sân si nộ của phàm tánh, để tâm được thanh tịnh, giải thoát khỏi mọi buộc ràng thế nhân, Ngoài ra, công phu còn là phương pháp giúp con người làm chủ toàn thân, dụng thần khí để quân bình tâm sinh lý, điều hòa các cơ năng trong thân người cho hòa nhịp với vũ trụ thiên nhiên, hầu đạt đến một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt rộng rãi, một tâm linh diệu dụng minh linh. Đức Bồ Tát dạy, tham thiền là phương tiện quý giá nhất để phát huệ. Công phu tương ứng với thiền định, trí tuệ của pháp lục độ ba la mật bên Phật giáo. Thế thì, công quả là nền tảng âm chất trợ duyên cho bước đường công phu được hanh thông xuyên suốt, không sợ bị khảo đạo hay vấp ngã nửa chừng. Công trình là nền tảng kiến tạo chân tâm, tạo sự an định thân tâm để tọa lâu đài công phu được rực rỡ sáng chói trong giác ngộ minh linh. Nhưng ngược lại, công phu cũng là một phương tiện cần thiết hỗ trợ cho phần công trình thêm hoàn hảo, đồng thời cũng tăng thêm âm chất vô vi cho mặt công quả, vì thiền định tạo được hồng quang điển từ hòa, có khả năng đẩy lui tà khí đang bao bọc và tác hại quanh vùng hành giả đang hành thiện. Tuy nhiên, điều quan thực hành, vì thuốc có thần phương diệu dược mà bệnh nhân không chịu uống thì làm sao hết bệnh, cũng như lời giáo huấn của ông trên có siêu việt, hay pháp môn cao đài có diệu dụng mà người tín hữu cao đài không chịu thực hành rốt ráo, chuyên nhất hoặc luyện tập hàng ngày, thì khổ nạn của chính mình cũng chưa giải nổi, huống chi là khổ nạn của chúng sanh. Tóm lại, Đức Quán Thế Âm là vị Bồ Tát rất dày công khổ cực với nhân sanh, đã từng đi sâu đi sát với họ trong mọi hoàn cảnh, thời gian để cứu vớt họ ra những khổ nạn, nguy cơ, cũng như trong nhiều quá khứ kiếp đã dùng cuộc đời tu trì khổ hạnh của mình để làm khuôn viên mẫu mực tỉnh thức nhân tâm. Nhưng nhân sanh trong thời gian qua hình như rất vô tình rước tâm nguyện của Ngài. Cho nên đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với tư cách nhị trấn Quan Nghiêm đã trực tiếp đến với nhân sanh bằng huyền cơ dự bút. Ngài đã dùng lời lẽ ôn tồn đạo đức nhưng không kém phần sâu sắc bén nhọn để khuyến nhủ nhân sanh quay đầu hướng thiện, thực hành nghĩa vụ tự giác giác tha bằng phương pháp tâm công. Do đó, mỗi một người giác ngộ được ví như một ngọn đèn được thắp sáng lên, nhờ được mồi lửa trí tuệ của Bồ Tát, hãy tiếp tục tập rèn Bồ Tát hạnh để cùng Đức Quán Thế Âm góp phần thực hiện sứ mạng tận độ kỳ ba, nghĩa là sẽ tiếp tục truyền ánh sáng giác ngộ sang các ngọn đèn khác, cho đến khi nào bóng đêm hoàn toàn biến mất, mọi ngọn đèn đều cháy sáng rực rỡ, thì lúc tới giờ sứ mạng tận độ quần sanh mới viên mãn và con thuyền cứu độ của Ngài mới được nước tay chèo. Kính chúc quý vị sớm thắp sáng ngọn đèn từ huệ của mình để góp phần cùng Đức Bồ Tát truyền ánh sáng giác ngộ sang các ngọn đèn khác.
Thank you.